Ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tần. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày 17 tháng Giêng năm 2012, gồm có tin tôn giáo và sau đó là bài thời sự nói về hai tân hồng y người Á Châu. Kế đó là các tiết mục câu chuyện gia đình, lời Chúa Chúa Nhật và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với Mai Hương.
Tin Vĩnh Long, Việt Nam. Cộng đồng Công giáo giáo phận Vĩnh Long xôn xao vì dự án của Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long trên phần đất trưng dụng của Giáo hội Công giáo. Trang điện tử của tỉnh Vĩnh Long phổ biến ngày 21 tháng 12 năm 2011 vừa qua, đã đăng thông báo cho biết về việc đầu tư 60 tỷ đồng Việt Nam để xây dựng và nâng cấp trung tâm sinh hoạt thanh thiếu niên trên phần đất trưng dụng của Giáo hội Công giáo. Sau biến cố năm 1975, cộng đồng Công giáo giáo phận Vĩnh Long đã chịu nhiều thiệt thòi, mất mát. Nhiều cơ sở thờ phượng, giáo dục và từ thiện xã hội bị nhà nước giải phóng trưng dụng. Riêng trong thị xã Vĩnh Long, giáo phận Vĩnh Long đã bị thiệt mất nhà thờ chính tòa cũ, trường Nguyễn Trường Tộ, tu viện dòng Thánh Phaolô và cô nhi viện do dòng Thánh Phaolô phụ trách. Thánh giá học viện nằm ở đường khu Văn Ba cũ, mà nay là đường Phạm Thái Bùm, đất thánh cũ, nơi an nghỉ của ông bà tổ tiên, nay đã trở thành điểm hẹn trai gái vui chơi và 100 căn phố nằm dọc theo đường Nguyễn Huệ. Trong số 6 địa điểm kể trên thì chỉ có một địa điểm được dùng cho mục tiêu giáo dục học đường, là trường Trung học Vĩnh Long, đường Phạm Thái Bùm. 3 địa điểm biến thành quảng trường và công viên thành phố, và 2 địa điểm được sử dụng cho lợi ích của cá nhân nhiều hơn là công ích xã hội. Thêm vào con số 6 địa điểm vừa nói trên, Giáo hội Công giáo tại giáo phận Vĩnh Long đã bị ăn chặn mất 2 cơ sở đào tạo những con người tốt cho xã hội. Đó là trung tâm Phaolô Đệ Lục, nằm cách thành phố Vĩnh Long 3 cây số, chuyên huấn luyện những người trẻ có niềm tin tôn giáo sống đạo và phục vụ đồng bào nông thôn. Và cơ sở huấn luyện quan trọng thứ hai bị mất là Đại chủng viện Vĩnh Long, mà Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã trưng dụng làm trung tâm thanh thiếu niên và trong tương lai muốn phát triển thêm với 60 tỷ đồng Việt Nam. Giáo phận Vĩnh Long hàng năm xin chính quyền trao lại quyền sử dụng những mảnh đất đã bị trưng dụng từ năm 1975, nhất là cơ sở căn bản được biết đến với danh gọi là Đại chủng viện Vĩnh Long, nơi đào tạo những con người tốt hy sinh phục vụ xã hội, đồng bào và đạo đức tôn giáo. Trong hoàn cảnh văn minh mới của đất nước, chắc chắn một chính quyền lo cho dân thì hiểu rõ hơn ai hết nhu cầu xây dựng đạo đức, nhất là đạo đức tôn giáo, là một trong những nhu cầu quan trọng hàng đầu để đóng góp vào việc xây dựng xã hội công dân có văn hóa tốt và văn minh. Thực tế đang chứng minh Giáo hội Công giáo tại giáo phận Vĩnh Long đã và đang đóng góp cho việc phát triển xã hội trên phương diện đạo đức. Nhiều người Công giáo thắc mắc, tại sao chính quyền địa phương không hỗ trợ cho sự đóng góp này, mà còn lấn chiếm các cơ sở của giáo phận? 60 tỷ đồng Việt Nam từ tiền thuế của dân, trong đó chắc chắn có phần của những người dân Công giáo, đem đầu tư vào việc phát triển trung tâm giải trí hơn là đào tạo đạo đức. Thưa hỏi, đây có phải là việc đáng làm hay không? Nhất là trên phần đất đã có truyền thống dành cho việc đào tạo tôn giáo là Đại chủng viện Vĩnh Long, nằm sát bên nhà thờ chánh tòa, một cơ sở tôn giáo được chính thức nhìn nhận. Tin Vatican. Đức Thánh Cha giải thích về đời sống ơn gọi. Trong bài huấn đức trước khi xướng kinh truyền tin trưa Chủ nhật 15 tháng Giêng vừa qua, với đông đảo khách hành hương và tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nói rằng: "Anh chị em thân mến, các bài đọc phụng vụ của Chủ nhật thứ hai mùa thường niên, làm nổi bật chủ đề ơn gọi. Trong bài tin mừng là trình thuật việc Chúa Giêsu kêu gọi các môn đệ đầu tiên. Bài đọc thứ nhất nói về ơn gọi của ngôn sứ Samuel. Thầy cả Eli là vị tư tế của đền thờ ở Silo, nơi cất giữ hòm bia giao ước trước khi được chuyển về Jerusalem. Một đêm nọ, Samuel, khi còn là một cậu thiếu niên và đã phục vụ trong đền thờ từ khi còn bé, đã ba lần nghe theo tiếng gọi trong giấc mơ và chạy đến thầy cả Eli, nhưng không phải thầy Eli đã gọi cậu. Lần thứ ba thầy Eli nhận ra đó là tiếng Chúa và nói với Samuel, nếu người gọi con, hãy thưa rằng, lạy Đức Chúa, xin Ngài phán, vì tôi tớ Ngài đang lắng nghe. Từ đó Samuel học biết cách nhận ra tiếng Chúa và trở thành ngôn sứ cho người. Trong trường hợp các tông đồ của Chúa Giêsu, vai trò trung gian đến từ Thánh Gioan Tẩy Giả. Trong thực tế, Thánh Gioan có rất nhiều môn đệ. Trong số đó có hai anh em Simon và Andre, Gioan và Giacôbê, những người chài lưới vùng Galilee. Thánh Gioan Tẩy Giả đã giới thiệu Chúa Giêsu cho những người môn đệ này và nói, đây là Chiên Thiên Chúa. Điều này cũng có nghĩa là, đây là Đấng Mêsia. Và hai môn đệ đã đi theo Chúa Giêsu, ở lại với người, và chân nhận rằng người đúng là Đấng Kitô. Ngay sau đó, họ giới thiệu người cho những người khác, và như thế, nhóm môn đệ đầu tiên được hình thành, và dần trở thành nhóm các tông đồ. Từ ánh sáng của những trình thuật trên, tôi muốn nhấn mạnh đến yếu tố quyết định trong việc hướng dẫn thiêng liêng trên bước đường đức tin, và cách đặc biệt trong việc đáp trả lại ơn gọi thánh hiến để phục vụ Thiên Chúa và dân của người. Đức tin Kitô giáo trong bản chất đã hàm chứa lời loan báo và việc chứng tá. Đức tin này hệ tại ở việc gắn kết với tin mừng rằng Đức Giêsu thành Nazareth đã chết và sống lại. Người là Đức Chúa. Cũng thế, ơn gọi theo chân Chúa Giêsu ngày một gần hơn, loan báo và xây dựng một gia đình để hòa nhập vào đại gia đình giáo hội, ngang qua việc chứng tá và việc dâng cho Chúa người con cả. Trong việc này, vai trò nền tảng thuộc về các bậc cha mẹ với đức tin tinh tuyền và lòng hoan hỷ cùng với tình yêu thương. Họ minh chứng cho con cái hiểu rằng có thể đặt nền toàn bộ đời sống trên tình yêu Thiên Chúa. Đức Thánh Cha kết thúc bài huấn đức của Ngài như sau. Anh chị em thân mến, chúng ta cùng cầu nguyện với mẹ Maria cho tất cả các nhà giáo dục, đặc biệt các linh mục và các bậc phụ huynh, để họ ý thức được tầm quan trọng của mình trong vai trò hướng dẫn thiêng liêng cho người trẻ, không chỉ là để lớn lên trong nhân cách, mà còn để đáp lại tiếng gọi của Chúa, để có thể thưa lên rằng, lạy Đức Chúa, xin Ngài phán, vì tôi tới Ngài đang lắng nghe. Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha nhắc đến sự kiện Ngày Quốc tế về người di dân và tị nạn, được cử hành cũng hôm Chủ nhật 15 tháng Giêng vừa qua, và nhận định như sau. Có hàng triệu triệu người đang trong tình trạng di tản. Họ đến từ mọi thành phần nam nữ, trẻ em, đang tìm kiếm một nơi để sinh sống. Đức Thánh Cha nhắc đến sứ điệp cho Ngày Di Dân mà Ngài đã gửi. Trong đó Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh đến chủ đề di dân và việc loan báo tin mừng trong thế giới hôm nay. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến sự kiện tuần lễ từ ngày 18 đến 25 tháng Giêng này, được dành riêng để cầu nguyện cho sự hiệp nhất Kitô giáo. Ngài mời gọi mọi người, cá nhân cũng như cộng đoàn, hiệp nhất trong tinh thần và hành động, hãy cầu nguyện cùng Thiên Chúa cho việc hợp nhất các môn đệ của Chúa Kitô. Tin Hồng Kông. Đức Hồng Y Joseph Zenzi Kung, cựu giám mục Hồng Kông, mừng sinh nhật thứ 80. Hôm 13 tháng Giêng vừa qua, Đức Hồng Y Joseph Zenzi Kung đã mừng sinh nhật thứ 80 của mình. Ngài sinh ngày 13 tháng Giêng năm 1932 tại Giang Kinh Phong, thuộc giáo phận Shanghai, Trung Quốc. Ngài thuộc dòng Don Bosco, đã theo học triết và thần học tại Torino, miền Bắc Italia, và tại Roma. Trở về lại Hồng Kông, Ngài được chọn làm bề trên giám tỉnh trong vòng 6 năm, từ năm 1989 đến năm 1996. Ngài là giáo sư dạy triết và thần học bí tích tại nhiều chủng viện của các giáo phận ở Trung Quốc, trong đó có chủng viện Shishan gần Shanghai. Ngày 13 tháng 9 năm 1996, Đức Doan Phó Lô Đệ Nhị đã chọn Ngài làm giám mục phó giáo phận Hồng Kông cho đến năm 2002, năm Ngài kế nhiệm Đức Cố Hồng Y Doan Vu trong tư cách giám mục chính tòa Hồng Kông. Là người biện hộ cho sự tự do tôn giáo tại Trung Quốc và bị cấm vào Trung Quốc từ năm 2004. Ngày 24 tháng 3 năm 2006, Ngài được Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 phong tước Hồng Y trong công nghị đầu tiên của triều giáo hoàng Benedicto thứ 16. Đức cha John Tong Hong, người kế nhiệm Đức Hồng Y Joseph Zen trong chức vụ giám mục Hồng Kông, vừa được Đức Thánh Cha công bố sẽ lãnh tước Hồng Y trong công nghị, sẽ diễn ra ngày 18 tháng 2 sắp tới. Như vậy, tính đến lúc đó, Hồng Y đoàn sẽ gồm có 214 vị, trong số này có 125 vị dưới 80 tuổi còn quyền vào mật viện khi cần để bầu tân giáo hoàng. Hiện tại Hồng Y đoàn chỉ còn 192 vị, trong số này còn 107 vị dưới 80 tuổi. Thiên Jerusalem. Phái đoàn các giám mục Mỹ và Âu Châu đến thăm những cộng đoàn Kitô tại Thánh Địa. Theo nguồn tin của hãng thông tấn Công giáo Thụy Sĩ APIC phổ biến ngày 13 tháng Giêng vừa qua, thì một phái đoàn giám mục Mỹ và Âu Châu vừa đi thăm giáo hội tại Thánh Địa về, và đã cho phổ biến một thông báo chung hôm 12 tháng Giêng, nhận định rằng cuộc sống của dân chúng tại Thánh Địa hằng ngày bị ám ảnh bởi những vấn đề như việc lãnh thổ bị chiếm đóng, sự bất ổn, sự lo sợ và tâm trạng uất ức. Được biết, từ năm 1998 đến nay, vào tháng Giêng hàng năm, Tòa Thánh cử phái đoàn các giám mục Bắc Mỹ và Âu Châu hành hương liên đới đến Thánh Địa để quan sát hiện tình và thăm các cộng đồng Kitô, các giáo xứ tại miền Cisjordano, vùng Gaza, tại Jerusalem, và tại vài nơi khác nữa trong lãnh thổ Israel. Các giám mục đã viết ra những nhận định của mình trong thông cáo ngày 12 tháng Giêng như sau. Giáo hội tại địa phương đang phải chịu nhiều áp lực chính trị, kinh tế và xã hội. Các ngài nhìn nhận tầm quan trọng việc thiết lập lại đối thoại giữa thẩm quyền Palestine và Israel, hầu dẫn đến một nền hòa bình lâu dài, có đủ khả năng bảo đảm quyền lợi của hai dân tộc, được sống an bình trong hai quốc gia có chủ quyền, với những ranh giới rõ ràng và được quốc tế nhìn nhận. Thông cáo còn nêu ra những nguy cơ chống lại cuộc đối thoại là tinh thần cực đoan và bất bao dung, được thể hiện qua những thái độ sống, những phán đoán và hành động của nhiều người. Các giám mục kêu gọi sống bao dung và khuyến khích các vị lãnh đạo hãy can đảm nêu gương tha thứ và khiêm tốn, hãy kiên trì cổ võ việc chung sống hòa bình giữa mọi người. Mặc cho những khó khăn, các tín hữu được khích lệ sống kiên vững trong đức tin. Các giám mục cũng nhắc đến những dấu chỉ hy vọng, như số người hành hương thánh địa càng ngày càng đông, sự cộng tác và tinh thần liên tôn giữa các cộng đoàn sinh sống vùng Galilee, những dự án về nhà cửa do tòa giáo chủ nghi thức Latin thực hiện cho dân chúng, những cố gắng trợ giúp nhân đạo của những tổ chức công giáo giúp cho những cộng đoàn địa phương.
Thank you.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về hai tân hồng y người Á Châu do Hoàng Minh trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, như chúng tôi đã đưa tin, hôm 6 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto XVI đã công bố danh sách 22 tân hồng y mà Ngài sẽ phong tước vị hồng y trong công nghị hồng y vào trung tuần tháng 2 tới đây. Trong số 22 vị tân hồng y vừa nói, có hai vị đến từ lục địa Á Châu, đó là Đức Cha John Tôn Hồng, giám mục của Hồng Kông, và Đức Tổng giám mục Alexandri thuộc nghi lễ Siro Malamba của Ấn Độ. Trong một thời sự hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu với quý vị và các bạn vài nhận định của đồng nhân về hai tân hồng y Á Châu này. Trong số 22 tân hồng y có hai vị từ châu Á, vừa được Đức Thánh Cha Benedicto XVI nâng lên hàng hồng y vào ngày 6 tháng Giêng năm 2011, đó là Đức Cha John Tôn Hồng, giám mục của Hồng Kông, và Tổng giám mục Alan Jerry thuộc nghi lễ Siri Malabha của Ấn Độ. Giám mục John Tôn Hồng được Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục phong chức linh mục ngay sau khi kết thúc công đồng Vatican Đệ Nhị, cũng vào ngày lễ Chúa Hiển Linh ngày 6 tháng Giêng năm 1966 tại Roma. Việc giám mục Tôn được bổ nhiệm làm hồng y không phải là một bất ngờ. Người tiền nhiệm của Ngài là hồng y Joseph Yen vừa từ chức vì vào ngày 13 tháng Giêng năm 2012, ngài tới hạn tuổi 80, mà luật giáo hội không còn là hồng y cử tri bầu giáo hoàng. Tân hồng y John Tong sinh ngày 31 tháng 7 năm 1939 tại Hồng Kông, nhưng thời thơ ấu sống ở Trung Quốc đại lục, nơi gia đình ngài sơ tán vì cuộc chiến xâm lược của Nhật Bản. Sau đó, theo cuộc di cư của gia đình và ngài nhập chủng viện ở Macau. Tiếp theo là được đi du học ở Roma để học thần học. Ngài được thụ phong linh mục bởi Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục vào năm 1966 cho giáo phận Hồng Kông. Sau đó, ngài trở về nước dạy thần học tại chủng viện và tại trung tâm Chúa Thánh Thần. Năm 1996, ngài được bổ nhiệm làm một với những giám mục phụ tá của Hồng Kông với danh hiệu giám mục thành Bosa. Ngày 31 tháng Giêng năm 2008, ngài được bổ nhiệm làm giám mục phó cho Đức Tổng giám mục Giang, một năm trước khi bàn giao Hồng Kông cho Trung Quốc. Vào ngày 15 tháng 4 năm 2009, ngài thay thế hồng y Joseph Giang cai quản giáo phận Hồng Kông. Đức giám mục Ma Alexandri của Ernakulam Angami thuộc Giáo hội Công giáo nghi lễ Đông phương Siro Malamba của Ấn Độ cũng được chọn làm hồng y. Tân hồng y Alexandri sinh ngày 19 tháng 4 năm 1945 tại Kerala, Ấn Độ. Ngài được thụ phong linh mục vào năm 1972. Sau khi được bổ nhiệm làm giám đốc đào tạo giáo dục đức tin của Tổng giáo phận Changanachari, rồi làm thư ký của Ủy ban giáo lý thuộc Hội đồng Giám mục Công giáo Kerala. Tiếp đến, linh mục Alexandri được đi tu nghiệp và du học tại Đại học Sorbonne và Học viện Công giáo Paris, nơi ngài hoàn thành bằng tiến sĩ thần học Kinh Thánh. Khi trở về Ấn Độ vào năm 1986, ngài được bổ nhiệm làm giám đốc trung tâm mục vụ Balaripratom của Đông Phương, sau đó giảng dạy tại chủng viện Vadavathor. Ngài tiếp tục giảng dạy tại đây, ngay cả sau khi được bổ nhiệm làm vị giám mục đầu tiên của giáo phận mới là giáo phận Thukkalai. Tiếp đến, ngài được chọn làm thư ký của Thượng Hội đồng Giám mục Siro Malamba và giám đốc của Ủy ban về giáo lý. Vào tháng 5 năm 2011, ngài trở thành Tổng giám mục tân cử đầu tiên của giáo hội nghi lễ Siro Malamba Tổng giám mục Alan Jerry cũng là người đứng đầu ủy ban đối thoại với chủ nghĩa thế tục của Hội đồng Giám mục Công giáo Ấn Độ. Giáo hội nghi lễ Sri Malabha được Thánh Thomas Tông đồ thành lập vào thế kỷ đầu tiên, sau này được các nhà truyền giáo Bồ Đào Nha Latin hóa nghi lễ của họ vào thế kỷ 16. Giáo hội truyền thống nghi lễ Siro Malabha không giống nghi lễ Đông phương Aramaic. Bước quan trọng nhất cho giáo hội này đã được thực hiện khi Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị vào năm 1992 nâng lên cấp bậc của giáo hội này lên hàng tổng giáo phận. Sau đó, vào năm 2004, ủy quyền cho phép chọn lựa giám mục riêng của mình. Sau cái chết của Đức Hồng y giáo chủ Vithayathin, giám mục Ma Alanjari được thượng hội đồng Siro Malabha bầu chọn là người kế vị đứng đầu ngày 24 tháng 5 năm 2011. Sau bầu chọn tổng giám mục Enakulam Angami đầu tiên này của giáo hội Siro Malabha đã được Đức Thánh Cha Benedicto XVI xác nhận vào ngày 26 tháng 5 năm 2011. Ngày nay, giáo hội Siro Malabha có khoảng 4 triệu thành viên, 5 tổng giáo phận và 29 giáo phận được thành lập, chủ yếu tại Kerala, Ấn Độ. Cũng có một số giáo phận khác ở Ấn Độ và một tại Hoa Kỳ, là giáo phận Thánh Thomas thuộc nghi lễ Siro Malabha ở Chicago. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bài thời sự nói về hai tân hồng y người Á Châu. Chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau. Thân ái kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, liên lạc và đối thoại, nâng đỡ và giúp nhau khẳng định giá trị của mỗi người, tôn trọng nhau và tôn trọng người khác, đó là ba nét nổi bật nhất trong dung mạo của một gia đình lành mạnh mà chúng tôi đã bàn đến trong những lần trước. Hôm nay chúng tôi xin được nói đến một nét khác trong dung mạo của một gia đình lành mạnh. Đó là sự tin tưởng và tín nhiệm trong gia đình. Nếu không tin tưởng và tín nhiệm những người thân trong gia đình, thì liệu người ta có thể tin tưởng và tín nhiệm những người ngoài gia đình không? Người Mỹ thường nói, nếu bạn không tin tưởng mẹ bạn, thì còn ai để bạn tin tưởng? Có được tin tưởng và tín nhiệm, con người mới tự tin và có tự tin. Con người mới có thể tin tưởng nơi người khác. Cuộc sống xã hội sẽ trở thành tù ngục nếu không được xây dựng trên sự tin tưởng và tín nhiệm lẫn nhau. Nhưng sự tin tưởng và tín nhiệm trước tiên chỉ có thể phát sinh từ trong gia đình mà thôi. Chính trong gia đình mà trước hết, con người cảm nhận được sự tin tưởng và tín nhiệm. Hiểu như thế, thì gia đình chính là tế bào và là nền tảng của xã hội vậy. Đây là ý tưởng chúng tôi muốn được chia sẻ trong câu chuyện gia đình tuần này. Trong một gia đình lành mạnh, sự tin tưởng được nhìn nhận như một báu vật, được cha mẹ lẫn con cái nuôi dưỡng và phát triển qua nhiều giai đoạn khác nhau của đời sống gia đình. Sự tin tưởng được phát sinh khi con người chào đời. Vừa lọt lòng mẹ, đã được vòng tay bao bọc của người mẹ ôm ấp. Đó là biểu hiệu và khởi đầu của sự tin tưởng nơi đứa con. Chính sự bao bọc che chở ấy của người mẹ tạo nơi đứa con cái cảm thức về tin tưởng và an toàn trong cuộc sống. Cho dẫu có rời khỏi vòng tay người mẹ để ra đời, người con vẫn mang theo sự an toàn và tin tưởng ấy. Theo các chuyên gia tâm lý, một trong những thành tích đầu tiên mà đứa bé thực hiện được chính là xa rời người mẹ mà vẫn cảm thấy an tâm. Bởi vì, cho dẫu không ở bên cạnh, sự hiện diện của bà trong tâm hồn của đứa bé đã trở thành một sự an toàn cho nó. An toàn nội tâm và tin tưởng nơi người khác. Đó là hai khía cạnh của sự tin tưởng. Có sự an toàn nội tâm, chỉ là cảm thấy được yêu thương, con người mới có thể tin tưởng nơi người khác. Cảm thấy được yêu thương, đây là nhu cầu cơ bản nhất của con người. Nhu cầu này đã có ngay từ giây phút đầu tiên hiện hữu của con người, như là ngay từ lúc còn trong lòng mẹ. Ngày nay, khoa học đã chứng minh được điều đó. Một đứa bé không được yêu thương ngay từ lúc chào đời, và ngay cả từ lúc còn trong lòng mẹ, sẽ dễ dàng rơi vào bất an, cô đơn và thất vọng. Có biết bao nhiêu người lang thang trong cuộc sống, vì không cất khỏi tâm hồn, cái mặc cảm bị bỏ rơi và ruồng rẫy. Theo chuyên gia tâm lý nổi tiếng người Mỹ Eric Erickson, thì trong tâm lý trị bệnh, thái độ thiếu tin tưởng thường bắt nguồn từ tuổi thơ. Có những vết thương rất khó chữa lành trong tâm hồn con người. Hậu quả của những gia đình gặp xáo trộn hay đổ vỡ luôn chứng minh điều đó. Sự tái lập lòng tin tưởng đòi hỏi một thời gian lâu dài. Khi một người phối ngẫu đánh đổ sự tin tưởng giữa vợ chồng bằng sự phản bội chẳng hạn, thì dù muốn hay không, vết thương lòng vẫn mãi mãi còn đó. Điều này cũng đúng đối với một em bé khi nó không cảm nhận được tình yêu thương ngay từ lúc lọt lòng mẹ. Cái khả năng yêu thương và đáp trả lại tình thương bắt nguồn từ cảm nghiệm về tình thương, nhất là tình mẫu tử, mà con người có được ngay từ tuổi thơ. Như vậy, nói chung, cảm nghiệm được tình thương ngay từ lúc chào đời, đó là một đòi hỏi cơ bản nhất trong tiến trình trưởng thành của con người. Thiếu tình thương ngay từ nhỏ, con người khó có thể tìm được sự an toàn nội tâm, và như vậy tin tưởng nơi người khác. Không cảm nhận được tình thương và sự tin tưởng của người khác, con người khó có thể hiểu được thế nào là yêu thương và tin tưởng. Ngày nay, càng lúc người ta càng thấy rằng sự hiện diện liên tục của cha mẹ và người thân xung quanh đứa bé là điều vô cùng cần thiết cho sự phát triển nhân cách của con người. Tại một số nước Bắc Âu chẳng hạn, luật pháp đòi buộc các công ty phải cho người cha hay người mẹ được nghỉ cho đến 2 năm khi sinh con, mà không sợ bị mất công việc hay thăng chức. Khi đứa con bắt đầu cấp sách đến trường, thì luật cũng buộc các công sở phải cho nhân viên được làm việc ít hơn, để có nhiều thì giờ hơn cho con cái. Tại các nước Á Châu, cũng như trong những cộng đồng người Á Châu tại các nước công nghiệp tiên tiến, người ta không đặt nặng vấn đề này, bởi vì trong gia đình lúc nào cũng có người thân bên cạnh trẻ thơ. Sự hiện diện của ông bà hay anh chị bên cạnh đứa bé thường tạo cho đứa bé cái cảm giác được bao bọc, chở che và yêu thương. Đây vốn là một trong những nét truyền thống vô cùng phong phú của đại gia đình Á Châu. Người Tây phương ngày nay thường thay thế sự hiện diện của người thân trong gia đình bằng sự chăm sóc của một người vú em chuyên nghiệp. Người vú em này làm tất cả công việc của một người mẹ. Dĩ nhiên, người vú em chuyên nghiệp có thể săn sóc, yêu thương đứa bé như con của mình. Tuy nhiên, trong một xã hội mà mọi công việc đều được thực thi theo tinh thần công chức, thì người vú em không thể nào thay thế được người mẹ. Một ngày bên cạnh người vú em, dầu sao, vẫn bị đứa bé cảm nghiệm như một khoảng cách chia ly với người mẹ và người thân của nó. Nói cách khác, không gì có thể thay thế được tình thương, sự bao bọc, chở che của người mẹ và người thân ruột thịt trong gia đình. Như vậy, liên tục ở bên cạnh con cái là một trong những nghĩa vụ luân lý của cha mẹ. Để có thể trưởng thành, nghĩa là sống có trách nhiệm về luân lý và xã hội, con cái cần phải được lớn lên trong bầu khí của yêu thương. Nhờ đó, sự tự tin và lòng tin tưởng nơi người khác mới có thể nảy nở. Điều này đòi hỏi cha mẹ và người thân phải liên tục hiện diện bên cạnh con cái. Dĩ nhiên, hiện diện bên cạnh là một chuyện mà thể hiện tình yêu thương, sự bao bọc, chở che là chuyện khác. Có biết bao nhiêu gia đình, trong đó sự hiện diện của người cha chỉ tạo ra sợ hãi, đe dọa và bất an cho con cái. Có biết bao nhiêu gia đình, trong đó từ sáng đến tối, con cái chỉ nghe và chứng kiến những cảnh xâu xé, bất hòa, bạo động. Trong những gia đình như thế, chứ dẫu là thơ nhi còn bú mớm, con cái vẫn không thể nào cảm nhận được thế nào là tình thương và sự tự tin. Về bầu khí yêu thương, tin tưởng và tín nhiệm cần thiết cho sự phát triển nhân cách của con cái, chúng tôi sẽ tiếp tục trình bày trong câu chuyện gia đình lần tới. Xin thân ái chào quý vị và các bạn.
Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Chúa Nhật do Duy Thế phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mát-cô. Sau khi Gioan bị bắt, Chúa Giêsu sang xứ Galilea, rao giảng tin mừng nước Thiên Chúa. Người nói: thời giờ đã mãn và nước Thiên Chúa đã gần đến. Anh em hãy ăn năn sám hối và tin vào phúc âm. Đang lúc đi dọc theo bờ biển Galilea, người thấy Simon và em là Andrê đang thả lưới xuống biển, vì các ông là những người đánh cá. Chúa Giêsu bảo các ông: hãy theo ta sẽ làm cho các ngươi trở thành những kẻ chài lưới người. Lập tức các ông bỏ lưới theo người. đi xa hơn một chút nữa, người thấy Giacobbe, con ông Zebedê và em là Gioan đang xếp lưới trong thuyền. Người liền gọi các ông. Hai ông bỏ cha là Zebedê ở lại trên thuyền cùng với các người làm công và đi theo người. Kính thưa quý vị và các bạn, trong Chủ nhật tuần vừa qua, chúng ta đã cùng khám phá lại đôi nét căn bản của ơn gọi của chúng ta. Đó là một ơn gọi mang tính cá vị giữa chúng ta với Chúa. Nhưng ơn gọi này vẫn cần có những trung gian chuyển lời của Thiên Chúa. Ơn gọi này cũng nhắc nhở mỗi chúng ta rằng, người được sai đi trước tiên là người được mời ở lại với Chúa. Bản văn tin mừng tuần này tiếp tục gợi nhắc chúng ta những nét đẹp của huyền nhiệm ơn gọi của chúng ta. Bản văn chính là câu trả lời cho những trăn trở. Tôi có là người được Chúa mời gọi, và tôi sẽ lên đường theo Chúa như thế nào? Trước tiên chúng ta tìm hiểu ai là người được mời gọi. Bản văn tin mừng bao gồm hai trình thuật đi song song. Trước tiên, đó là trình thuật gọi Simon và Andre. Kế đến, đó là trình thuật Chúa Giêsu kêu gọi Giacôbê và Gioan. Nếu chúng ta để ý, sẽ nhận thấy cấu trúc của hai trình thuật này khá giống nhau, theo cùng một trình tự như sau. Chúa Giêsu đi ngang qua, thấy các ông đang làm việc, người kêu gọi, và các ông bỏ công việc, bỏ người thân, đi theo Chúa. Có thể nói, cách trình thuật này của Marco thật giản dị, nhưng không kém phần sinh động. Bản văn gợi lên cho chúng ta hiệu năng của lời Thiên Chúa. Thiên Chúa ngỏ lời kêu gọi, và con người mau mắn đáp lại lời mời của người. Khi đọc bản văn này, nhiều người trong chúng ta vẫn có thói quen áp đặt lời mời gọi này cho ơn gọi của linh mục và tu sĩ. Đây là điều hoàn toàn áp đặt cách định kiến. Kiểu nói, những kẻ lưới người không thể hiểu cách định kiến như thế. Kiểu nói này diễn tả ý tưởng người được gọi không bị ép buộc phải từ bỏ nghề nghiệp cũ của họ. Họ cũng không được gọi để trở nên những người ăn không ngồi rồi, nhưng được gọi để theo đuổi một nghề nghiệp mới. Họ phải theo nghề loan báo tin mừng. Cách thức của kiểu nói này cũng đang gợi nhắc cho chúng ta rằng, Chúa Giêsu khi tìm kiếm và mời gọi những người đi theo Chúa, người cần những con người năng động, nhiệt thành từ những công việc thường ngày. Không chỉ là Simon và Andre, Gioan và Giacôbê, nhưng là tất cả những con người năng động và nhiệt thành ngay trong chính công việc thường ngày đều có khả năng được mời gọi để theo đuổi con đường loan báo tin mừng trong tư cách môn đệ của Chúa Giêsu. Nói cách khác, lời mời gọi của người hãy theo ta chính là lời mời gọi dành cho tất cả chúng ta. Vấn đề là chúng ta sẽ bắt đầu cho tiến trình này như thế nào? Chúng ta cùng tìm hiểu việc đi theo Chúa Giêsu phải như thế nào. Trước lời mời gọi hãy theo ta của Chúa Giêsu, các môn đệ đầu tiên đã từ bỏ tất cả để đi theo Ngài. Bởi đâu mà họ có thể đáp trả lại lời mời gọi này cách mầu mảnh như thế. Chúng ta có thể dễ dàng để trả lời, vì họ tin. Nếu so sánh với tin mừng Gioan, chúng ta có thể hình dung những người trẻ đầu tiên sau khi đã được Gioan Tẩy Giả giới thiệu. Họ đã đi theo Chúa Giêsu và ở lại với Ngài ngày hôm đó. Sau đó, họ trở về với công việc đời thường với tinh thần sẵn sàng cho một lời ngỏ của Ngài. Và hôm nay, Ngài đã chính thức ngỏ lời với họ. Họ đã chính thức đáp trả và lên đường theo Ngài. Còn chúng ta có phải từ bỏ hoàn cảnh sống và những người thân như những môn đệ đầu tiên không? Không. Những cách hành động tầm thường không phù hợp với tin mừng. Thiên Chúa chỉ mời gọi một số người dấn thân vào trong ơn gọi loan báo tin mừng cách đặc biệt. Phần chúng ta được chọn không phải để thực thi công việc này cách chuyên biệt, nhưng được mời gọi để trở nên những chứng nhân giữa đời thường của chính mỗi chúng ta. Nói cách khác, giữa bề bộn của công việc đời thường, chúng ta được mời gọi để sống thêm giá trị mới của người môn đệ là loan báo tin mừng. Marco thuật lại, sau khi được gọi, các môn đệ đầu tiên đã lập tức các ông bỏ lưới theo người, và hai ông bỏ cha là Zebedê ở lại trên thuyền cùng với các người làm công và đi theo người. Từ ngữ đi theo vừa gợi lên hành động của kẻ tin, vừa gợi lên thái độ của người từ bỏ. Tiến trình từ bỏ, metanoia, nghĩa là tiến trình của một con người biến đổi toàn bộ đời sống của mình. Đây cũng chính là tiến trình ăn năn sám hối và tin vào phúc âm. Bởi thế, người môn đệ đích thực đi theo Chúa Giêsu phải là người dấn thân vào trong tiến trình của cuộc hoán cải này. Bao lâu một con người chưa hoán cải, bấy lâu họ chưa lên đường, chưa đi theo Ngài một cách đúng nghĩa. Kính thưa quý vị và các bạn, dù chúng ta là ai, chúng ta đã và đang được Chúa mời gọi đi theo Ngài để phục vụ trong môi trường nào, trong ơn gọi nào đi nữa. Nếu chúng ta không ý thức đủ rằng tôi là người đã được gọi và tôi đã bắt đầu lên đường khởi đi từ tiến trình hoán cải, chúng ta chưa thực sự đi theo Ngài. Lạy Chúa Giêsu, những môn đệ đầu tiên đã được gọi và chấp nhận bước vào trong tiến trình của người môn đệ bằng con đường hoán cải. Bước quyết định của họ đã làm nên tiến trình đi theo Chúa của các ông. Chúa cũng đã và đang mời gọi chúng con đi theo Chúa như thế. Xin dạy chúng con cũng biết can đảm bước vào tiến trình này với tất cả sự nỗ lực hoán cải của chúng con, để chúng con cũng có thể đạt tới đích điểm mà Chúa mời gọi chúng con đi. Xin Chúa chúc lành cho những nỗ lực của chúng con và làm cho chúng con trở nên những môn đệ đích thực như lòng Chúa mong ước. Amen.
Bây giờ đang mau và nước Thiên Chúa đã gần đến.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Hạnh phúc lắm thay cho những ai biết nghe lời người, sống đời an hòa, dù cho tim trên bước được xa. Hạnh phúc thay cho những ai sống theo lời người, sống sẽ được gọi là con thương đến. Hỡi người khiêm tốn nhân hiền, người đang được vào ở trong nước trời.
Quý vị và các bạn thân mến, phụng vụ giáo hội hôm nay cho chúng ta chiêm ngắm chân dung vị thánh có lối sống không mấy hấp dẫn với nhiều người thời đại hôm nay. Thế nhưng, gương mẫu và sứ điệp của Ngài lại quan trọng cho những ai muốn trở nên bạn nghĩa thiết của Thiên Chúa. Thánh Anton chào đời năm 250 tại Cô Ma, nước Ai Cập. Ngài là người sống nội tâm, thích nơi cô tịch vắng vẻ, dành cả cuộc đời để chiêm ngắm tình yêu Thiên Chúa. Năm lên 18 tuổi thì cha mẹ Ngài qua đời. 6 tháng sau, khi đi lễ, Ngài được đánh động bởi câu lời Chúa như sau: nếu con muốn nên trọn lành, hãy về bán hết của cải và đem phân phát cho kẻ nghèo khó rồi theo ta. Thánh nhân tin rằng Thiên Chúa đang nói riêng với mình, nên đã về bán hết mấy trăm mẫu ruộng tốt và đồ dùng trong nhà do cha mẹ để lại, đem tiền phân phát cho người nghèo. Sau khi gửi em gái vào một nữ tu viện, Ngài lui vào sa mạc để cầu nguyện. Ngài theo đuổi một cuộc sống rất khắc khổ, chỉ ăn bánh và uống nước ngày một lần sau khi mặt trời lặn. Để giữ được sự yên tĩnh trọn vẹn, Ngài còn ẩn thân trong một ngôi mộ bỏ trống. Trong 20 năm sống âm thầm, bị ma quỷ tìm cách quấy phá để Ngài bỏ cuộc sống khắc khổ, chúng thường la hét và hiện hình kỳ quái. Phản ứng lại, thánh nhân cầu nguyện nhiều hơn nữa và gia tăng những việc hãm mình. Giận dữ vì các mưu mô bị thất bại, ma quỷ còn công khai hành hạ Ngài. Một ngày kia, người bạn mang bánh đến, bỗng thấy thánh nhân nửa sống nửa chết, mình đầy thương tích. Nhưng khi vừa bừng tỉnh, thánh nhân liền trỗi dậy và la lớn: tôi còn sẵn sàng chiến đấu, lạy Chúa, không, không gì có thể tách lìa con khỏi lòng yêu mến Chúa được. Ngài thường làm dấu thánh giá để xua đuổi ma quỷ. Thánh nhân sống ẩn tu trong rừng sâu. Nhiều người đến xin làm môn đệ. Ngài cho làm nhà và viết luật cho họ giữ. Trong bộ luật, thánh nhân chú ý đề cao đời sống thinh lặng, cầu nguyện và làm việc tay chân để nuôi sống mình. Thánh nhân xuống núi đi tìm đệ tử đạo, nhưng ý Chúa không muốn Ngài chết tử đạo. Cuộc bách hại chấm dứt, Ngài lại tìm về sa mạc. Lần thứ hai, lúc 88 tuổi, Ngài trở lại Alexandria theo lời mời của Đức Giám mục Athanasio để giảng thuyết chống lại lạc giáo Ario. Họ chối bỏ thiên tính Chúa Giê-xu. Dân chúng cả thành chen lấn nhau đi đón Ngài. Các lương dân cũng bảo nhau: chúng ta đi gặp người của Thiên Chúa. thánh nhân còn chiêm ngắm những kỳ công vĩ đại của Thiên Chúa qua vũ trụ trời đất. Thánh nhân cho rằng thiên nhiên là cuốn sách dạy lẽ khôn ngoan. Nhiều tín hữu đã được đánh động khi nghe những bài diễn thuyết và những phép lạ Ngài làm, và họ đã xin lãnh bí tích rửa tội. Người ta ngạc nhiên khi thấy Ngài rất lịch thiệp, sử dụng ngôn ngữ văn hóa và diễn tả tư tưởng rất uyên thâm và chí lý. Thấy vậy, các triết gia ngoại giáo ngạc nhiên hỏi Ngài, vì đâu Ngài có được sự khôn ngoan thông thái như thế giữa sa mạc không có sách vở chi hết? Thánh nhân khiêm tốn trả lời, đối với tôi, thiên nhiên là một cuốn sách mở rộng. Thánh nhân cảm nhận được kỳ công của Thiên Chúa qua cuộc sáng tạo kỳ diệu, từng ngọn cỏ, từng dòng sông, con suối, cho đến những cánh rừng bạc ngàn đều mang đến cho thánh nhân một sứ điệp, một lời mời gọi khẩn thiết. Thánh nhân còn khuyên dạy mọi người đừng tìm kiếm hư danh và những cám dỗ của vật chất, vì hư danh là kẻ thù nguy hiểm nhất của chúng ta. Như thế, tư tưởng của Thánh Antôn không hề xưa cũ mà còn cần thiết cho mọi thời đại và nhất là trong xã hội hôm nay. Một xã hội mà niềm tin vào Thiên Chúa đang ngày càng phai lạc nếu không muốn nói là liệm tắc. Người ta tin lấy tiền làm sự bảo đảm, lấy hư danh làm gia sản, để rồi từng ngày chứng kiến những đổ vỡ và sự giả dối của thế gian. Hơn lúc nào hết, người tín hữu và nhất là tu sĩ được mời gọi phải trở nên nhân chứng của Thiên Chúa, nhân chứng về những giá trị nước trời bằng đời sống cầu nguyện và phục vụ. Bởi vì con người ngày nay chỉ được chinh phục bằng đời sống chứng nhân hơn là những lý thuyết suông. Lạy Thiên Chúa, Chúa đã dùng đời sống đạo đức của Thánh Antôn Viện Phụ mà tỏ cho chúng con biết về tình thương của Thiên Chúa. Xin cho chúng con biết nên thánh trong bậc sống của mình, để giúp người khác cảm nhận được lòng thương xót của Thiên Chúa qua thái độ sống yêu thương và phục vụ của chúng con. Amen.
Người sẽ được gọi là con thương đến. Hỡi những người ngày chính tình tuyền, người đang được vào ở trong nước trời. Hạnh phúc thay cho những ai biết nghe lời người, sống đời an hoan. Cho những tin trên bước đường xa, hạnh phúc thay cho những ai sống theo lời người, sống đời vì tha. Cho những thương yêu mến nhau mãi, hỡi những người gieo rắc an hòa, người sẽ được gọi là con thương đến. Hỡi những người nhận lấy bệnh hại, người đang được vào ở trong nước trời. Hạnh phúc thay cho những ai biết nghe lời người, sống đời an hoan. Dù cho trên bước đường xa, hạnh phúc thay cho những ai sống theo lời người, sống đời thì tha. Dù cho tình thương yêu mến nhau hoài, dù cho tình thương yêu mến nhau hoài,
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.